cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần cuối của đoạn 2 và phần đầu của đoạn 3, để biết rằng các nhà lãnh đạo Do Thái đang tìm cách bắt bẻ Chúa Giêsu về Ngài Sa-bát, và Chúa hành động giải bày cho họ biết rằng Ngài Sa-bát được lập nên là để cho con người, và Chúa Giêsu là Chúa của Ngài Sa-bát. Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, tiếp tục chống nghịch với Ngài, nên Chúa Giêsu rời họ đi nơi khác. Trong phần kế tiếp của Mác đoạn 3 này, nói đến việc Chúa Giêsu chọn 12 sứ đồ, nói đến tội phạm Đức Thánh Linh, và nói về việc mẹ và em của Chúa Giêsu đến thăm Ngài. Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 3. Câu 7 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển, có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilê đến theo Ngài, từ xứ Giu-đê, thành Jerusalem, xứ Idume, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Thi-rơ và thành Si-đôm cũng vậy. Dân đông lắm nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Các bạn để ý thấy rằng lúc bấy giờ dân chúng từ nhiều vùng khác nhau lũ lượt kéo đến và theo Ngài. Đến lúc này, Chúa Giêsu đã khéo léo rút lui và như lời Ngài đã phán, giờ ta chưa đến, ở trong Giăng đoạn 2 câu 4. Sau này, Ngài đối diện với kẻ chống nghịch tại Jerusalem, nhưng trong lúc này, Ngài rút lui khỏi họ, và có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Nếu các bạn để ý đến những địa điểm và này và tra cứu những địa điểm đó trên bản đồ, các bạn sẽ thấy rằng những địa điểm này bao trùm toàn thể khu vực. Từ khắp cả khu vực này, đoàn dân rất đông đang đổ đến nghe Chúa Giê-xu. Những người của đoàn dân đông này có thể gây nguy hiểm cho mục đích của Ngài, vì họ theo Ngài không phải do nơi sự thôi thúc về nhu cầu tâm linh, và những bậc cầm quyền Do Thái có thể tố cáo Ngài vì tội lãnh đạo dân chúng nổi loạn chống lại với chính quyền La Mã. Bây giờ, Ngài gặp phải một nguy hiểm khác. Lần này nó không phải đến từ những người cai trị tôn giáo, những người lãnh đạo tôn giáo, bởi vì họ rất sợ đám đông quần chúng. Nhưng Ngài gặp một mối nguy hiểm về sự chen lấn của dân chúng. Các bạn biết được rằng, ngày nay những nhân vật nổi tiếng đều được bảo vệ chặt chẽ để tránh khỏi sự chen lấn của đám đông. Vì thế, các bạn lưu ý đến điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Ở trong Mác đoạn 3, câu 9 đến câu 10. Bởi cớ dân chúng, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, nên nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để sợ Ngài. Các đám đông đó không những gây trở ngại cho công việc giảng dạy của Chúa, nhưng thật sự cũng còn gây những sự nguy hiểm cho Ngài. Họ chen lấn để áp sát vào Chúa từ khắp mọi phía. Chúng ta biết rằng Chúa đã chữa bệnh cho rất đông người. Các bạn không thể nào giảm thiểu số nhiều thành ra một số tròn, số nhỏ nào đó. Có nhiều người, có nghĩa là có một số đông người. Các sách Tin Lành trong Kinh Thánh thuật lại cho chúng ta chỉ có một số trường hợp mà Chúa Giê-xu chữa bệnh một số đông người đó mà thôi. Tuy nhiên, tình trạng khốn cùng của dân chúng là rất quan trọng. Thưa các bạn biết rằng gia đình nhân loại là một gia đình khốn cùng, và tất cả chúng ta đều thuộc về gia đình này. Và tiếp đến trong sách Mác đoạn 3, câu 11 đến 12. Khi tà ma thấy Ngài, bèn sắp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng, Thầy là con Đức Chúa Trời. Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình. Bây giờ chúng ta thấy rằng tà ma cũng nhận biết Chúa Giê-xu là ai. Nhưng xin hãy giữ điều này sao? Bởi vì tôi muốn nhấn mạnh đến sự kiện ma quỷ chào thời kỳ đúng lúc của nó. Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy nhiều người thờ lại ma quỷ. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giê-xu không muốn nghe lời làm chứng từ thế giới ma quỷ. Ma quỷ biết Chúa Giê-xu là ai, nhưng Ngài không muốn nhận lời làm chứng của ma quỷ. Điều này cho chúng ta thấy rằng đừng có ai nghĩ rằng kết hiệp với ma quỷ để làm công việc gì cho Chúa. Chúng ta thấy rằng tất cả những tổ chức của ma quỷ, những hoạt động của ma quỷ, chúng ta phải lánh xa, chúng ta phải tách biệt với các hoạt động và tổ chức của họ. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ. Đến đây, chúng ta bắt đầu nhận thấy được mục đích cao cả của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn và tấn phong cho 12 sứ đồ. Trong Tin Lành Luca đoạn 6 câu 12 cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem lời kỹ thuật ở trong Mác đoạn 3 câu 13. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, đoài những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Đây chính là điều mà tôi mong các bạn nên ghi nhớ. Ở đây, Ngài làm công việc lựa chọn, dẫu rằng chúng ta có thích điều đó hay không. Tuy nhiên, Ngài đã làm công việc lựa chọn đó. Chúa nói rằng, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Trong Tin Lành Giăng, đoạn 15 câu 16. Tôi thiết nghĩ chẳng có gì bất kính khi nói rằng Ngài đã chọn họ. chứ không phải họ đã chọn Ngài. Ngài có trách nhiệm đối với họ. Đây là điều chúng ta lưu ý. Đây là một sự an ủi lớn lao cần nhận biết. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã cứu các bạn, và Ngài đã thực hiện công tác tốt đẹp trên đời sống của các bạn, và Ngài đang gắn bó với các bạn. Ngài sẽ thấu rõ mọi điều của các bạn. Đó là tất cả những điều này muốn nói đến. Thế nên, khi Ngài kêu gọi các môn đệ, thì họ liền đến cùng Ngài. Tôi mong ước rằng khi Chúa cần dùng và kêu gọi các bạn, thì các bạn cũng đáp lại và đến với Ngài. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Mác đoạn 3, câu 14-15. Ngài bèn lập 12 người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Đây là lần kêu gọi sứ đồ sau cùng của Chúa Giê-xu. Đây cũng là lúc mà họ thật sự trở thành sứ đồ, và lúc họ được sai đi cho chức vụ biệt riêng cho Ngài. Họ sẽ được biệt riêng cho Ngài khi Ngài không ở cùng với họ trong phương diện thể xác. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, chức vụ sứ đồ là người đại diện cho Chúa Giê-xu để đi giảng đạo, người đại diện Chúa Giê-xu để làm chứng về Ngài. Ở đây, Mác không cung cấp nhiều chi tiết, nhưng trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 5-42 ghi lại cho chúng ta biết về sứ điệp và phương cách mà Ngài ban cho họ trong thời gian đặc biệt này. Các bạn thân mến, khi Chúa kêu gọi các bạn hầu việc Ngài, Ngài cũng ban cho các bạn năng lực, ân tứ để thực hiện công việc của Ngài. Trong Mác đoạn 3 từ câu 16-19 liệt kê đến tên của các sứ đồ. Tôi muốn nhắc lại danh sách này, 12 sứ đồ để cho các bạn có dịp nhớ đến. Thứ nhất, Simon Phêrô, ông ta là người đầu tiên trong 12 sứ đồ. Thứ hai, Gia-cơ, con trai của Cê-bê-đê, ở đây là người thứ nhì. Kế đến, thứ ba, Giăng, em của Gia-cơ. Thứ tư, Anh-rê, là em của Simon Phêrô, ông ta thường được liệt kê cùng với tên của anh mình. Thứ năm là Philip. Thứ sáu, Ba-tê-lê-mi, mà cũng được gọi là Nathaniel. Thứ bảy, Matthew. Thứ tám, Thomas. Thứ chín, Gia-cơ, cũng gọi là nhỏ vì dốc dáng ông nhỏ, con của A-phê. Thứ mười, Tha-đê, người cũng được gọi là Lê-ba-úc hay Giu-đê. 11, Simon, người xứ Canaan, và 12, Judas Iscariot. Tôi có xem qua một cuốn sách với đề tựa là Diễn hành theo Mác, trong đó tác giả so sánh về danh sách của 12 sứ đồ mà nó được chép trong cả 4 sách Tin Lành và trong sách Công vụ các sứ đồ. Thật là thú vị để thấy rằng tác giả lập nên sự so sánh về danh sách đó để biết thế nào chúng được liệt kê ra cùng với các tên được dùng khác nhau. Và đấy đó là những người mà Chúa Giê-xu đã chọn và lập họ làm 12 sứ đồ. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về tội phạm đến Đức Thánh Linh. Mời quý vị cùng xem trong Mác đoạn 3, câu 20-21. Được Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào một cái nhà, đoàn dân đông lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Mác nhấn mạnh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu thật rất bận rộn. Chúng ta hãy lưu ý đến phản ứng của các bạn hữu của Ngài. Nếu một người dâng hiến đời sống mình cho một điều gì cao quý để thực hiện mục đích trần gian, thì anh ta được quan hồ, được ngợi khen. Chẳng hạn như một nhạc sĩ, một lực sĩ, một danh nhân, một họa sĩ hay là một chính khách nào đó dâng hiến đời sống mình cho sự nghiệp thì được công nhận và sự dâng hiến đó hoàn toàn của anh ta. Nhưng ở đây chúng ta thấy một điều lạ. Một người dâng hiến đời sống mình về duyên cớ phục sự Đức Chúa Trời thì bị những người khác cho là cuồng tín. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 3, câu 22-26. Các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng, người bị quỷ Bê-ê-xê-bum ám và nhờ quyền phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Chúa Giêsu kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Nếu một nước bị chia nhau, thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị xẻ ra, không thể còn được. Song nó đã gần đến cùng rồi. Beelzebub là một thần của dân ngoại, mà nó được người Israel cho là lớn nhất trong số các ác thần. Beelzebub có nghĩa là chủ nhà. Điều mà Ngài đang nói rất đơn giản như thế này. Ngài chẳng có thể nào đuổi quỷ nhờ vào quyền lực của ma quỷ. Vì một lý do đơn giản là một nhà không thể nào chia rẽ nhau để rồi tự chống lại với chính nó. Chúng ta xem tiếp lời giải bài của Ngài ở trong Mác đoạn 3 câu 27. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Các bạn biết trước nhất phải trói người chủ nhà mạnh sức trước khi các bạn có thể cướp bóc nhà của người đó. Và ở đây, đó là một thực tế, một hình ảnh rõ ràng mà Chúa Giêsu đã dùng để giải bài cho những người đã tố cáo Ngài. Chúa Giêsu không phải là một điều nào đó nhờ quyền lực của Sa-tan, và nếu như thế, thì chẳng khác nào Sa-tan bị chia rẽ nhau và chống lại chính nó. Chúa Giêsu đã phơi bày cho cả hệ thống thần học và lý luận của họ sai lầm. Điều đó không thể nào có được, bởi vì chính Sa-tan không thể chống lại với Sa-tan. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 3, câu 28-30. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng, người bị tà ma ám. Thưa các bạn, đây là tội lỗi không thể tha. Nhưng ngày nay, tội lỗi này không thể xảy ra theo cách đó được. Khởi đầu người ta tin nhận Chúa Giêsu, họ có được Ngài, tức ngôi hai của Đức Chúa Trời ba ngôi đang hiện diện với họ. Và sau đó họ lại tố cáo Ngài, cho Ngài là quỷ bằng cách nhờ vào quyền lực của Beelzebub, trong khi Ngài đang thực hiện công tác của Ngài bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Thế thì họ thật sự bác bỏ công tác của ngôi hai Đức Chúa Trời, bác bỏ lời làm chứng của con Đức Chúa Trời và cả sự làm chứng của Đức Thánh Linh. Họ đang bày tỏ một thái độ vô tín mà nó là thái độ thường xuyên từ chối Đấng Christ. Họ đang chống cự với Đức Thánh Linh. Tội lỗi như thế là tội lỗi không thể nào tha thứ được. Ngày nay người ta không thể nào phạm phải một lỗi như thế. Nhưng nếu việc cái đó mà bạn nghĩ rằng ngày hôm nay một người bị quyến dụ mà phạm phải một tội nào đó, rồi đến ngày mai họ đến cùng với Chúa để ăn năn tội mình, và như thế chẳng lẽ Chúa không tha thứ cho anh ta? Như các bạn biết rằng, Đấng Christ đã chết thay cho tất cả mọi tội lỗi, không phải cho một tội nào. Ngài chỉ không chết thay cho một tội lỗi. Tội lỗi không thể được tha. Ngày nay chẳng có phạm một thứ tội lỗi nào đến nỗi mà Chúa Giêsu không thể tha. Chỉ có thái độ và tình trạng của kẻ không tin mà không thể được tha, chứ không phải hành động của người ấy đã làm. Nếu một người phạm tội bằng môi miệng, thì đó không phải là điều kết tội anh ta. Nhưng điều kết tội anh ta là chính thái độ và tấm lòng của người ấy. Nó là tình trạng thường xuyên ở bên trong người đó, trừ khi người ấy ngưng chống cự lại cùng Đức Chúa Trời. Đây mới chính là tội chống nghịch cùng Đức Thánh Linh, chống nghịch lại công tác thuyết phục của Đức Thánh Linh trong tấm lòng và trong đời sống. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng tội lỗi mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ, đó là tội chối bỏ con Ngài, như được chép ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16-21. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin thì chẳng bị đoán xét đâu. Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm điều ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Nơi đây cho chúng ta thấy rõ một hình ảnh đặc biệt là khi một người đã chối bỏ Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và khước từ Ngài thì không có thể nào được tha thứ. Nhưng nếu trong đời sống của các bạn có thể phạm bất cứ một lỗi nào mà khi các bạn ăn năn thì các bạn cũng có thể được sự tha thứ. Cho nên, sự việc mà Chúa Giê-xu trả lời giải bài tại nơi đây không phải là hành động không được tha thứ, nhưng bởi vì người đó không tin Chúa Giê-xu cho nên không còn có sự tha thứ nào được nữa. Cho nên tôi cầu xin Chúa ban cho các bạn có tấm lòng mềm mại để trở lại cùng với Chúa Giê-xu, đừng có tấm lòng chống nghịch và khước từ Ngài. Và trong phần cuối của sách Mác đoạn 3 này, chúng ta xem lại kỹ thuật nói đến việc mẹ và các em của Chúa Giê-xu đến thăm Ngài. Trong Mác đoạn 3, câu 31-35. Mẹ và các anh em Ngài đến, đứng ngoài, sai kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi xung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng, nay mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đương tìm Thầy. Xong Ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài đưa mắt liếc những kẻ ngồi xung quanh mình mà phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Qua việc này, Chúa Giê-xu không ám chỉ rằng những kẻ tin Ngài phải thờ ơ hoặc bỏ mặc gia đình để hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài chỉ có ý muốn nói rằng họ cần phải đặt ý chỉ của Đức Chúa Trời lên trên tất cả mọi điều khác trong đời sống. Đương nhiên, ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải chăm sóc gia đình của mình. Như lời được chép ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 8. Ví bằng có ai không chăm sóc đến bà con mình, nhất là không chăm sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận, chúng ta không để những người thân yêu tác động để khiến chúng ta đi khỏi ý chỉ của Ngài. Hai người em theo phần xác của Chúa Giê-xu là Gia-cơ và Giu-đe, cả hai đều đã viết thư tín ở trong Kinh Thánh. Nhưng chúng ta không bao giờ thấy họ đề cập rằng Chúa Giê-xu là anh em về phần xác của họ. Như các bạn thấy đó, bất kỳ người nào ở trong Đấng Christ vào thời bấy giờ cũng đều gần gũi với Ngài hơn cả người mẹ và các anh em theo phần xác của Ngài nữa. Đó cũng chính là lý do tại sao Ngài có thể nhìn quanh và nói với họ rằng những người này là các anh em gần gũi của ta, thậm chí còn thân thiết hơn cả người mẹ và các anh em theo phần xác thịt của ta nữa. Điều quan trọng ở đây là nên có mối quan hệ trực tiếp và gần gũi với Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ bằng cách tin nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, như ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12-13. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Thưa các bạn, đó cũng chính là điều sẽ khiến chúng ta đến gần với Chúa một cách tốt đẹp và có mối quan hệ gần gũi với Ngài trong đời sống tâm linh. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn chúng ta giữ mối giao thông với Chúa vì chúng ta là con cái của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Thank you.